Thế cho nên ở đây Ngài bảo muốn tránh ấy, thì không sát sanh mà hộ sanh, không trộm cắp mà bá thí, nó mới đủ nghĩa cái chữ tránh. Chứ nếu chỉ có không sát sanh mà tàn nhẫn, không giúp đỡ muôn loài, con kiến nó rơi vào nước mặc kệ, con muỗi đó nó đốt người ta đánh thì đã, mình cũng để nó chết cũng mặc kệ, thì như thế cũng chưa phải là tránh. Cho nên cái chữ tránh nó phải có hai nghĩa, một là đúng với sự thật, hai là lợi ích. Thế đây, thế nào là không sát sanh mà hộ sanh, tức là đúng với chân lý mà hộ sanh ấy, thì là có lợi ích, tức là có thêm cái từ bi. Thế nhưng tại sao không sát sanh lại là đúng với chân lý? Đúng lý ra cái tánh Phật nó cũng có tánh Phật như mình đó, nó thấy bằng mắt, nó nghe bằng tai, nó cũng biết sợ, sợ chết, nghĩa là nó chẳng khác mình, mà ở trong bụng nó thì cũng ruột, cũng gan, cũng phổi như mình. Thế vậy mà làm sao mình lại phạm đến cái tánh mạng của nó? Tánh mạng của mình không muốn cho ai phạm tới, thì tánh mạng của nó giữ của nó. Cho nên có cái trí tuệ mà biết tính kính trọng cái tánh linh của muôn loài, thì đó là người biết được cái sự thật. Bởi vì con cá nó trả nghiệp xong rồi nó có thể tu hành và nó thành Phật. Cho nên cái người biết đúng sự thật, sống đúng sự thật, thì không có chạm đến tánh mạng của ai. Cho nên không sát sanh là người tôn trọng cái chân lý. Thế rồi lại còn hộ sanh là thế nào? Như ở trong chùa có cái lệ lọc nước che đèn, giống vật nó đần ngu, nó không biết. Thế cho nên thương xót, nó cứ nhảy, nó cứ thấy ánh sáng và nó nhảy vào thì nó mất mạng. Cho nên mình che cái đèn để cho nó đừng nhảy vào, nó đừng mất mạng. Thế rồi mỗi khi uống nước, mình chỉ cần nước thôi, cho nên lọc những cái con vật ra để cho nó khỏi bị mất mạng của nó. Đó là cái hộ của mạng. Thế cho nên vừa không sát sanh, vừa hộ mạng, thì cái người ấy là người có chánh nghiệp, tức là sinh sống đúng, hoạt động đúng với chân lý. Cái sinh hoạt của mình không có phạm đến các loài khác, không chạm đến quyền lợi của người khác, thì đó là chánh nghiệp. Giảng thêm cái không trộm cắp mà bố thí đó. Bởi vì rằng chỉ có loài vật nó không có trí tuệ, cho nên nó không phân biệt được cái phải cái trái, mà nó chỉ vâng theo cái thú tánh của nó. Cho nên cái giống vật ấy, ví dụ như mình để một cái bánh ở bên cạnh mà nó có thể cướp được ấy, nó có cướp không? Như con tún bây giờ mà mình để cái bánh ở đây, nó đứng bên cạnh nó thấy cái bánh ấy, con nghĩ nó có lấy nó ăn không? Tại sao thế? Không có trí tuệ, cho nên nó không phân biệt được đâu là phạm vi của mình, đâu là phạm vi của người khác. Nó chỉ có biết có một việc là vâng theo cái thú tánh. Thú tánh là cái gì? Đấy, tánh của loài vật. Thế nếu mà mình mà cũng như con tún, cứ thấy của ai thì lấy, không có đủ cái sức trí tuệ, thì mình đâu có phải là con người. Con người là có trí tuệ, có đủ cái trình độ để phân biệt cái này của mình thì mình dùng, của người khác thì người khác dùng. Thì loài vật nó vâng theo cái thú tánh, nghĩa là tánh của loài vật, tức là người trở lên thì cần phải có cái trí tuệ. Thế bây giờ mà mình không có cái trí tuệ để phân biệt, tuy cái thân người đấy nhưng mà đó là cái thú tánh mà đã hoạt động, cái nghiệp là nghiệp của loài vật. Thế cho nên Phật cấm chúng ta không có trộm cắp, mà Phật lại còn dạy chúng ta phải bá thí. Không trộm cắp là sống đúng chân lý, và bá thí là làm lợi ích. Đủ hai việc này mới thật gọi là tránh. chỉ có một việc lạnh lùng giữ cái bổn phận của mình, không trộm cắp. Nhưng mà với những người bên cạnh, người ta thiếu đói, trong khi mình thừa thải, thì mình cũng tàn nhẫn. Mà tàn nhẫn ấy, thì có phải là đúng chánh pháp không? Thế cho nên phải thêm cái việc ba thí. Không trộm cắp là sống đúng chân lý, và ba thí là sống lợi ích. Phải có hai cái điều kiện ấy thì nhà Phật mới nhận là chánh. Còn nếu thiếu, dù sống đúng, dù sống phải, nhưng mà tàn nhẫn, độc ác, thế lạnh lùng thì Phật chưa gọi là chánh. Cho nên không sát sanh mà hộ sanh, không trộm cắp mà bớ ba thí, không có chống đối mọi người, nhẫn nhục, mà thêm vào đấy là cái tâm từ bi. Trong cái chánh nó lại gồm thêm cái lợi ích, thì như thế nó gọi thật là chánh. Thế sao lại thế? Không có đậu lấy gì mà ăn, hàng ngày rượu thịnh thiện nó có ăn gạo không, ăn cơm không?
Tính là thầy có.
Thế sao bây giờ lại không chịu làm, muốn ăn mà lại không làm, mà lại gọi là chánh nghịch mạng? Thầy thấy vô lý quá. Thế con như thế thì phải nói rằng bởi vì tôi còn kém, tôi phải nhờ mọi người, tôi nương vào mọi người mà tôi sống, thì phải xấu hổ mà cúi đầu xuống. Sao lại còn vênh váo mà tôi chánh mạng, lại còn chê người ta là tà mạng? Thì chúng ta là ký sanh trùng. Có nghe cái chữ ký sanh trùng bao giờ? Ký sanh trùng là cái gì, Diệu Thiện? Tức là những cái con trùng nó ở trong ruột mọi người ấy. Người ta ăn cái gì thì nó ăn nhờ nó, cái mạng sống của nó nhờ người ta. Đấy, xã hội có những người người ta chê chúng ta hiện tại đây là những ký sanh trùng của xã hội, để cho trong xã hội người ta vất vả nhọc nhằn, mình chỉ ngồi mình ăn, mà người ta cho chúng mình là những con ký sanh trùng. Mà nếu chúng ta không cẩn thận trong sự tu hành, không có một cái chí hướng quyết định, thì sợ rằng kiếp sau làm ký sanh trùng thật đấy. Chứ không phải là người ta thọ ký sai đâu, là thọ ký có khi đúng vậy, nếu chúng ta không cẩn thận, không lo cái trí tuệ giải thoát, thì e rằng cứ ngồi mà trông cậy ở người khác thì sẽ chịu cái quả báo làm ký sanh trùng thật sự. Vậy bây giờ con nói cho thầy nghe, tại làm sao làm cái thân ký sanh trùng mà không biết xấu hổ, lại còn vênh váo là tôi chánh mạng, còn các anh là tà mạng? Cái giọng của con nói là thầy có cảm giác như là con cậy lắm. Các giọng nói của con ấy, người ta tạo nghiệp, người ta thế nọ, người ta thế kia, chê người ta, còn mình thì vênh váo tôi chánh mạng đây. Chính cái chỗ đó là cái chỗ thầy cần phải để ý và lưu tâm chị em. Có phải ông Phật ông dạy chúng ta cái việc vinh váo là không làm ngồi y ở đấy mà ăn mà gọi là chánh mạng, trong khi người ta lam lũ vất vả chịu trăm cay ngàn đắng để nuôi mình thì lại chê người ta là tà mạng? Cẩn thận không có thì mình lại còn tà gấp 5 gấp 7 nữa. Thì cái chỗ ấy con giải nghĩa cho thầy thế nào để chốc nữa bữa cơm thầy yên tâm, thầy ăn được bữa cơm đấy. Bây giờ nói đổi lời thế nào để cho nó thành cái nghĩa là mình kính trọng người ta chứ mình không dám khinh thường, biết ơn người ta. Nhưng mà đây là chỉ giải nghĩa cái chữ chánh và chữ tà thôi. Ngay bây giờ nếu mà mình thật tu thì người ta cúng dường cho mình, người ta có được phước không? Thế nếu mình thật lòng mình tu thì chính mình đem thân ra làm cái ruộng để cho người ta trồng phước. Người ta trồng phước rồi mai đây người ta được hưởng cái công đức lớn. Nhưng đó là một chuyện. Bây giờ thầy muốn hỏi con về cái việc chánh và tà đây. Thế nào là chánh mạng? Không nuôi thân mạng bằng nghề ruộng vườn. Tại sao? trong cái nghề ruộng vườn này nó có hai việc. Việc thứ nhất là khó mà tránh được cái nghiệp sát sanh, mà chúng ta đã có cái nguyện không sát sanh. Thế cho nên không sát sanh là tránh nghiệp, thì có cái nguyện không sát sanh. Điểm thứ hai nữa là đã sản xuất nó có các cái lợi dưỡng, lo tiền bạc, lo lợi dưỡng, thì nó mở cái lòng tham để nuôi cái thân hư vọng này, chúng ta sẽ tạo nhiều cái nghiệp. Thế cho nên rằng Phật nguyện không cho chúng ta làm ruộng làm vườn, tránh hai cái việc đó. Nếu làm hai cái, nuôi sống cái thân mình bằng cái nghiệp sát sanh, bằng cái nghiệp tham, thì như vậy cái mạng sống nó xây dựng ở trên cái việc cái nghiệp, cái ác nghiệp, thì hẳn là cái mạng ấy không thể tránh được. Chứ cho nên không được làm ruộng vườn. Thế rồi không được nuôi thân mạng bằng nghề thiên văn địa lý bói toán. Cái câu này thế nào? Phật cấm chúng ta không được làm. Và bởi vì rằng chúng ta làm nghề gì mà muốn nó đến nơi đến chốn thì cũng phải đem hết cái tâm hồn về học hỏi. Đây không phải là Phật chê những cái này theo như người thế đời bây giờ nói là mê tín và dị đoan. Thật ra đây là những một cái khoa học. Mấy cái môn này là những cái môn khoa học của người Tàu. Chứ mình không dám nói là người ta là mê tín hay dị đoan. Mê tín với dị đoan ấy là ở cái người làm cái này, không học đến nơi đến chốn cái nghề này, rồi đem những cái không hiểu biết đến nơi đến chốn mà phổ biến trong nhân gian, thì nó hóa thành cái mê tín và dị đoan. Chứ chính những cái môn này ấy là những môn khoa học. Nếu mà mình muốn học ấy, trước hết phải có thầy, sau nữa phải đem hết tâm hồn. Vì vậy cho nên Phật cấm. Phật sợ rằng mình lạc về những cái con người mê tín dị đoan. Họ đem những cái khoa học này biến thành những cái mê tín dị đoan. Thế cho nên Phật không cho chúng ta học mà cũng không theo được. Bởi vì những cái môn này, cho đến môn nghề thuốc cũng thế, Phật cũng cấm không được học nghề thuốc. Không phải là Phật chê, mà là bởi vì học thì phải đến nơi đến chốn. Nếu mà học không đến nơi đến chốn mà mình biết một nửa, một phần thôi, thì có thể mình làm hại. Nghề thuốc, nghề địa lý thiên văn, tất cả những cái nghề này phải học đến nơi đến chốn mới thành công được. Còn chỉ biết qua loa, đem cái chỗ hiểu biết bừa bãi của mình thì nhiều khi làm hại cho thiên hạ. Thế cho nên Phật cấm mình không được làm nghề này. Và thứ nhất ở đây nói là không được dùng cái nghề này để mà sinh sống. Và thứ ba là sao nhỉ? Chỉ bởi vì rằng những cái nghề buôn bán kinh doanh nó cũng có hai cái điểm mà chúng ta không nên. Điểm thứ nhất là nó khiến cho cái tâm xoay sở tính toán bận rộn cả ngày. Điểm thứ hai là nó mở ba cái độc tham sân si. Cái số 4, thế gian người ta cũng có nhiều những cái thần chú. Như bà Xuân Thái, bà Xuân Thái mà vừa mới tới đó, bà chủ cái hội Bạch Liên đó, bà nói chuyện với thầy là bà thuê những người đi lấy thuốc. Hồi xưa bà chuyên nghề làm thuốc, thì bà thuê những người vào rừng lấy thuốc. Thì những người ta có cái bài thần chú. Chứ chúng mình thì vào rừng thì chết vì muỗi nó đốt, rắn nó cắn. Nhưng mà người ta có những cái bài thần chú, thì khi người ta bước chân vào rừng, người ta đọc lên cái bài thần chú đó, thì cái cách thức của người ta thế nào thầy không biết, nhưng mà cứ biết là bà nói là người ta đọc cái thần chú thì những cái con muỗi ở trong rừng nó từ đâu đâu ấy, nó bay tới, mà nó bay tới nó cứ tự con này bám vào con kia bám vào con này, mà nó thành một cái cục như là những cái quả bưởi, muỗi nó bám vào nhau thành cái cục như là những cái quả bưởi. Thế như thế thành cái người có cái thần chú mới không bị cái muỗi rừng nó đốt. Chứ nếu không có thì những cái con muỗi rừng nó nguy hiểm lắm, nó đốt chết người không phải chuyện thường. Nhưng mà nhờ có cái bài thần chú đó thì những cái con muỗi tự nhiên nó cứ nó bay tới, mà nó ở đâu không biết, mà nó bay tới nó cứ bám chặt, nó cứ thành từng cục như là những cái quả bưởi.
Nó chết không?
Không biết nó có chết hay không, chắc nó không chết, nó chỉ có bám chặt lấy nhau thế thôi. Nhưng mà những cái người này có cái thì giờ để đi tìm những cái rễ thuốc, những các cái loại cây thuốc, chứ nếu không thì phải chết ở trong rừng, chứ không phải dễ mà vào được rừng. Thế đấy, những cái chú thuật của người ta để người ta có những cái tài đó. Thế thì tại sao Phật không cho chúng mình làm những cái chú thuật ấy để sinh sống? Thì cái việc Phật muốn cho chúng ta chuyên tâm về một việc giải thoát thôi. Còn phàm làm một cái nghề gì, thứ nhất là những cái nghề tài tình thiên hạ người ta hay chú trọng, thì mình càng dễ đem tâm rồi hóa ra cầu danh cầu lợi, mà rồi thành một cái phương cách để nuôi thân mạng, mà nó đã thành là cái chuyện cầu danh cầu lợi, mở ra ba độc tham sân si, thì hẳn là không có thể tránh được nữa rồi.